Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoàn Châu và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Hai ngày 27 tháng 5 năm 2013. Để mở đầu chương trình tối nay, Hoàng Long sẽ lược thuật một số tin đáng chú ý.
Các cường quốc thế giới tiến hành nhiều cuộc họp để tìm cách chấm dứt cuộc chiến ở Syria. Chủ tịch Trung Quốc nói rằng quan hệ với Mỹ đang đứng trước một khúc quanh quan trọng. Và Thủ tướng Ấn Độ sắp sửa công du Nhật Bản và Thái Lan.
Ngoài những tin vừa kể, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về chuyến đi Trung Quốc của Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ. Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật do cộng tác viên Ngọc Hân gửi về từ Sydney.
Đoàn cộng đồng người Việt tại Australia hội kiến với Thủ tướng Julia Gillard để trình bày quan điểm về vấn đề quốc nội và quốc ngoại.
Sau đó là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi phần tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Liên hiệp châu Âu, EU, một nhóm các nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ, Nga và Pháp và Liên minh đối lập chính ở Syria hôm nay đã thảo luận riêng rẽ về ba sáng kiến nhằm chấm dứt hơn 2 năm xung đột ở Syria. Ngoại trưởng các nước EU hiện nhóm họp tại Brussels để ra quyết định về lệnh cấm vận vũ khí của khối gồm 27 quốc gia đối với Syria trước khi lệnh cấm vận này sẽ hết hạn vào thứ Sáu tới. Anh và Pháp hiện đang thúc đẩy việc sửa đổi lệnh cấm vận để cho phép gửi vũ khí tới cho phe đối lập Syria. Vấn đề này hiện đang chia rẽ khối EU. Áo kiên quyết loại trừ việc vũ trang quân nổi dậy. Nhưng Ngoại trưởng Anh William Hague nói rằng quân nổi dậy cần có vũ khí.
In our view, the conference, which should be held as soon as possible, should be focused on agreeing a transitional governing body with full executive.
Ông Hague nói, việc sửa đổi lệnh cấm vận vũ khí sẽ phát đi tín hiệu rõ ràng cho chế độ Assad để họ nghiêm túc đàm phán. Ông nói lập trường của Anh là việc sửa đổi lệnh cấm vận góp phần hỗ trợ cho công tác ngoại giao và đem lại một giải pháp chính trị. Trong khi đó, Liên minh quốc gia Syria, nhóm đối lập chính gồm 60 thành viên, đã nhóm họp tại Istanbul thuộc Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm nay và ngăn cản việc thu nhận hoàn toàn một nhóm đối lập có khuynh hướng tự do vào hàng ngũ liên minh. Nhóm này do ông Michel Kilo, một nhà bất đồng chính kiến kỳ cựu được Ả Rập Saudi hậu thuẫn. Phe huynh đệ Hồi giáo do Qatar hậu thuẫn trong liên minh đã chống đối thành công việc mở rộng mà nếu xảy ra, sẽ cho Ả Rập Saudi thêm nhiều ảnh hưởng. Khối của ông Kilo mưu tìm tới 22 ghế trong liên minh, nhưng chỉ giành được 5 ghế. Cuối ngày hôm nay tại Paris, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hội kiến các ngoại trưởng Nga và Pháp trong nỗ lực mới nhất nhằm thúc đẩy kế hoạch tổ chức một hội nghị hòa bình về Syria. Mỹ và Nga vẫn đang tìm cách thu xếp tổ chức hội nghị vào tháng tới, coi đó là một diễn đàn để chính phủ Syria và phe đối lập đàm phán các điều khoản về chính phủ chuyển tiếp nhằm chấm dứt cuộc nội chiến ở nước này. Giao tranh dữ dội đã bùng ra ở Syria xung quanh thành phố Qusair, thành phố biên giới có vị trí chiến lược do phe nổi dậy kiểm soát, cũng như ở thủ đô Damascus, giữa lúc có tin cho hay lực lượng của ông Assad là dùng vũ khí hóa học để tấn công. Tại Geneva, trưởng phụ trách vấn đề nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, bà Navi Pillay, ta thán về những vụ vi phạm nhân quyền đã lên đến mức hãi hùng ở Syria. Bà nói một thảm họa nhân đạo, chính trị và xã hội đang bao trùm, và những gì sắp tới mới thực sự là cơn ác mộng. Bà phát biểu như vậy trước các nhà ngoại giao khi khai mạc một trong 4 phiên họp thường niên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Cuộc xung đột ở Syria đã làm 80.000 người thiệt mạng kể từ khi khởi đầu chỉ là những vụ biểu tình ôn hòa phản đối ông Assad vào tháng 3 năm 2011. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay sẽ đọc diễn văn để vinh danh các tử sĩ giữa lúc nước Mỹ cử hành ngày lễ chiến sĩ trận vong. Trong khi đọc diễn văn, ông Obama sẽ đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington ở ngoại ô Washington, nơi các binh sĩ đã gắn quốc kỳ lên hơn 260.000 ngôi mộ. Ông Obama và phu nhân Michelle cũng sẽ dự một bữa ăn sáng tại Tòa Bạch Ốc với gia đình tử sĩ. Hôm thứ Bảy, Tổng thống Obama đã dùng bài diễn văn hàng tuần để vinh danh các quân nhân Mỹ. Ông nói rằng ngày thứ Hai này là ngày để nhớ tới những người đã hy sinh để cho dân Mỹ có thể biết tới hòa bình và sống trong tự do. Ông cũng kêu gọi nước Mỹ chăm lo cho gia đình của các binh sĩ và bảo đảm là các cựu chiến binh nhận được sự chăm sóc sức khỏe và các phúc lợi mà họ xứng đáng được hưởng.
Hôm thứ Bảy, 25 tháng 5 vừa qua, một buổi lễ đặt vòng hoa tri ân do người Việt tại thủ đô Washington tổ chức đã diễn ra tại bức tường đá đen tưởng niệm hơn 58.000 binh sĩ Mỹ đã hy sinh trên chiến trường Việt Nam. Lễ đặt vòng hoa tri ân hàng năm nhân ngày tưởng niệm chiến sĩ trận vong Hoa Kỳ được phát động cách đây vài năm để tỏ lòng biết ơn của người Việt đối với các cựu chiến binh Mỹ đã chiến đấu cho tự do và bỏ mình tại Việt Nam. Hoài Hương của Ban Việt ngữ phỏng vấn bác sĩ Trần Quốc Dũng, người phát động chương trình vòng hoa tri ân, và một số cựu chiến binh Mỹ đã chứng kiến buổi lễ.
Chương trình đặt vòng hoa tri ân của người Việt đã nhanh chóng trở thành một truyền thống, dù chỉ mới được phát động cách đây 4 năm. Bác sĩ Trần Quốc Dũng, một hội viên của Hội Nhiếp ảnh Việt Nam tại thủ đô Washington, giải thích động cơ đã thúc đẩy ông phát động chương trình vòng hoa tri ân.
Từ mười mấy năm nay, tôi vẫn là có một cái quan tâm đặc biệt tới ngày Memorial Day. Nhưng mà từ khi mà tôi gia nhập cái Hội Nhiếp ảnh thì chúng tôi thường là đi chụp hình những cái buổi lễ của ngày Memorial Day. Thì ngày đó tôi mới để ý tới những người thân nhân, những người bạn và những người đã mất có tên trên tường. Họ tới, họ cầu nguyện, họ sờ cái tên của người thân và họ khóc. Cái đó là làm cho tôi rất là cảm động. Thì cách đây chừng 4 năm, tôi vì tình cờ tôi dẫn một vị thượng tọa tới thăm Việt Nam Veterans Memorial. Sau đó chúng tôi ghé cái Korean Memorial. Thì tôi thấy một cặp vợ chồng người Đại Hàn á, mang cái bình nước cái xịt lên cái vòng hoa. Thì tôi hỏi ông bà là chúng tôi được người Đại Hàn cử cho là mỗi tuần phải có một vòng hoa tươi đặt đó, và trong tuần mang nước để tới dưới chợ hoa tươi. Thì tôi thì cảm thấy là tại sao mà người Việt mình không làm như vậy. Thì cho đó tôi khởi tâm là thì mình để phải phát động các bạn bè anh em để mà dâng một vòng hoa để tri ân những người chiến sĩ Mỹ đã hy sinh tại Việt Nam.
Cộng đồng người Việt còn làm một tấm poster, trên đó có in một bài thơ nói lên lời tạ ơn của người Việt. Truyền thống này xuất phát từ những lá thư để dưới chân tường đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam trong những ngày lễ chiến sĩ trận vong. Bác sĩ Dũng nói vì xúc động với những lời lẽ trong những thư để lại dưới chân bức tường mà lúc khởi xướng chương trình, ông đã yêu cầu mọi người hãy viết một lá thư hay một lời cảm ơn. Lời kêu gọi đó đã được sự hưởng ứng của nhiều người Việt tại Hoa Kỳ.
Thì cái năm đầu tiên thì có một cô tên là Julie Tran. Thế cô ấy viết một cái bài thơ rất là ngắn. Nhưng mà tôi đọc nó thấy cảm động quá. Thế là thay vì mình cứ viết mình đẩy dưới chân tường, tại sao mình không làm một cái poster? Thì lúc mà tôi đẩy thì tôi cũng hy vọng là để mọi người chú ý đọc sự cảm ơn của mình. Nhưng mà tôi không ngờ là lúc mà mình trưng lên như vậy đó, thì rất nhiều những người veteran họ đi ngang qua, họ đọc, họ dừng lại rất lâu, và có nhiều người họ khóc, họ lấy khăn thấm nước mắt. Lúc đó tôi hiểu cái chuyện mình làm như là phải, và như vậy là mình lại càng phải làm cái thông lệ hàng năm.
Về bài thơ năm nay, bác sĩ Dũng cho biết đây là một bài thơ tiếng Việt của ông Tuệ Kim cư ngụ tại bang Texas. Bài thơ này đã được cô Hoàng Tâm ở vùng Washington DC dịch sang tiếng Anh cho người Mỹ.
Lúc chị dịch cái tiếng Anh, tôi thấy cái bài thơ lại càng có ý nghĩa hơn nữa. Thì chúng tôi đi làm một cái poster có bài thơ và cái background là cái bức tường đen, và một cái background đó là có hai tượng người lính Mỹ và Việt lấy ở chụp ở Westminster, California.
Năm nay, ngoài đặt vòng hoa và poster, còn có lễ cầu nguyện với sự tham gia của giới lãnh đạo cộng đồng người Việt và các vị lãnh đạo tôn giáo. Bác sĩ Dũng nói.
Bởi vì mình nói một lời cảm ơn thì cũng chưa đủ. bởi vì có thể rất có nhiều cái vong linh còn đang lẩn quất ở đó, thì tôi nghĩ là tại sao mà lại mình không có lễ cầu nguyện nữa. Cho nên là vị thầy của tôi là thầy Trúc Thiện đã có sáng kiến đó, và thầy đã khuyên chúng tôi là tu tập ít ra là 2 ngày trước đó, và cái ngày thứ bảy là thầy chúng tôi kéo ra để mà làm lễ cầu nguyện. Thì sau lễ cầu nguyện thì chúng tôi tất cả đồng bào cũng đi dọc theo bức tường, và chúng tôi sờ tên những người tên có tên trên bức tường đen.
Đối với nhiều người Mỹ, đặc biệt là các cựu chiến binh đã tham chiến tại Việt Nam, hành động tri ân của người Việt mà họ tình cờ được chứng kiến là một ngạc nhiên gây xúc động. Một vài cựu chiến binh Mỹ kéo tới xem đã được mời vào để được đại diện cộng đồng Việt Nam trực tiếp ngỏ lời tri ân, đã cảm động đến rơi nước mắt. Đại tá Earl Wood là một cựu chiến binh Việt Nam. Nói chuyện với Ban Việt ngữ đài VOA, ông phát biểu.
Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây để chia sẻ ngày chiến sĩ trận vong với chúng tôi. Chúng ta có mặt ở đây để tưởng niệm những đồng đội của chúng ta đã nằm xuống, đã chiến đấu cho nhân dân miền Nam Việt Nam và gặp lại quý vị bây giờ. Chúng tôi lấy làm tự hào là đã giúp quý vị và thấy quý vị bây giờ được hưởng tự do như chúng tôi.
Thân nhân của một binh sĩ Mỹ đã bỏ mình tại Việt Nam là một trong những người đã phát động phong trào chào mừng cựu chiến binh Mỹ trở về từ chiến tranh Việt Nam. Mang theo tấm ảnh của người em họ đã hy sinh tại Việt Nam, ông bắt tay và thân mật ôm lấy từng cựu chiến hữu đi ngang qua để đến bức tường đa đen. Ông cho biết cảm tưởng về buổi lễ tri ân của người Việt như sau.
Chúng tôi lấy làm tự hào là đã phục vụ trong quân đội và giúp đỡ đất nước của quý vị. Chúng tôi lấy làm cảm kích là quý vị hôm nay nói lên lòng biết ơn về những gì chúng tôi đã làm và hy vọng sẽ gặp lại quý vị trong năm tới.
Suốt mấy thập niên qua, dù tích cực tham gia các hoạt động để bênh vực quyền lợi của các cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam và luôn luôn có mặt trong khuôn viên đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam để chào mừng các chiến hữu trong ngày chiến sĩ trận vong, ông Spencer Nave chưa từng một lần bước xuống tới tận bức tường đá đen nơi có khắc tên người em họ của ông và một thân nhân khác của vợ ông cũng như các đồng đội của ông.
Đã hơn 40 năm trôi qua, tôi sang Việt Nam từ năm 1964 và rời Việt Nam vào năm 1966. Trong bao nhiêu năm nay, tôi chưa bao giờ có đủ can đảm để đi ngang qua bức tường đá đen dưới kia, nơi tên của người thân và đồng đội của tôi được khắc trên đó. Chứng kiến buổi lễ ngày hôm nay, chúng tôi lấy làm cảm ơn quý vị đã bày tỏ lòng cảm kích của quý vị. Điều đó chắc chắn làm chúng tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả ở Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây, chúng tôi mời quý vị nghe Nguyễn Trung và Hoài Hương trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam bắt giữ một blogger nổi tiếng vì chỉ trích chính phủ. Cảnh sát Việt Nam đã bắt giữ một trong những blogger nổi tiếng nhất Việt Nam vì đã chỉ trích chính phủ trên mạng. Hãng tin AP hôm nay loan tin ông Trương Duy Nhất, 49 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ trong vụ mới nhất trong một loạt hành động trấn áp giới bất đồng tại Việt Nam hồi gần đây. Tờ USA Today trích lời báo Tuổi Trẻ hôm thứ Hai xác nhận tin ông Trương Duy Nhất đã bị bắt tại thành phố Đà Nẵng, quê hương của ông, hôm qua, và cho biết ông Nhất đã được cảnh sát áp tải lên máy bay đi Hà Nội để bị điều tra. blogger Trương Duy Nhất bị tố cáo về hành vi vi phạm Điều 258 của Bộ Luật Hình sự là lạm dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước, một tội trạng có thể bị phạt tới 7 năm tù. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi chính phủ Việt Nam hãy trả tự do cho blogger Trương Duy Nhất ngay lập tức và vô điều kiện. Ông Robertson, phó giám đốc đặc trách Á Châu của Human Rights Watch, mô tả Điều 258 là một sự vi phạm pháp lý trắng trợn, chỉ phục vụ lợi ích của Đảng Cộng sản cầm quyền. Ông Trương Duy Nhất là chủ nhân của trang mạng Một Góc Nhìn Khác. Ông từng là một nhà báo làm việc cho một tờ báo do nhà nước điều hành, sau ông đã nghỉ việc cách đây hơn 2 năm để tập trung vào trang blog của ông. Tờ The Hindu nói ông Trương Duy Nhất đã được nhiều người biết tiếng hồi năm 2011 nhờ trang blog đó của ông. Những bài viết của ông thường xuyên chỉ trích chính phủ, kể cả bài kêu gọi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản hãy từ chức. Ít nhất có 38 nhà hoạt động đã bị kết án và bỏ tù về các tội danh vi phạm luật an ninh quốc gia mà giới chỉ trích nói là mơ hồ và được Hà Nội sử dụng để bịt miệng những tiếng nói bày tỏ quan điểm bất đồng một cách ôn hòa. Trong khi đó, chính phủ Việt Nam nói không có ai bị bắt giữ vì bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa ở Việt Nam, mà chỉ có những kẻ vi phạm pháp luật mới bị tống giam. Tổ chức Ký giả Không Biên Giới trong tháng này mô tả Việt Nam là nhà tù lớn thứ nhì thế giới đối với các công dân mạng, với tổng cộng 31 blogger và nhà báo nhân dân hiện đang bị giam cầm.
Việt Nam và Indonesia đẩy mạnh quan hệ quốc phòng. Tờ báo New Straits Times số ra hôm nay trích lời Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh nói rằng Việt Nam và Indonesia nên thiết lập một cuộc đối thoại chiến lược về một chính sách quốc phòng quốc gia để thực thi một biên bản ghi nhớ về hợp tác mà hai nước đã ký hồi năm 2010. Tân Hoa Xã trích truyền thông địa phương tường thuật rằng tướng Phùng Quang Thanh đã đưa ra đề nghị đó tại buổi lễ đón tiếp ông Jafri Samsudin, Thứ trưởng Quốc phòng Indonesia tại Hà Nội hôm nay. Hãng tin của nhà nước Trung Quốc nói rằng Indonesia đã thành lập một trung tâm huấn luyện cho các lực lượng gìn giữ hòa bình của họ và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong lĩnh vực này. Cả hai bên đều đồng ý về nhu cầu cần phải tăng cường hợp tác trong kỹ nghệ quốc phòng và trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau ở các cấp sĩ quan. Báo The New Straits Times nói rằng nhân dịp này, Thứ trưởng Quốc phòng Indonesia đã giới thiệu cho tướng Phùng Quang Thanh chiếc phi cơ quân sự CN-295 của Indonesia, một phi cơ vận tải sử dụng các thiết bị của công ty Airbus và được lắp ráp bởi tập đoàn PT Dirgantara của Indonesia.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ, ông Tom Donilon, đang họp với các giới chức Trung Quốc ở Bắc Kinh để chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh sắp diễn ra giữa Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình. Các nhà quan sát cho biết Washington và Bắc Kinh đang tìm kiếm một mô thức mới cho các mối quan hệ song phương trong lúc những mối bất đồng giữa hai nước mỗi ngày một nhiều hơn. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Bill Eide của đài VOA gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày sau đây.
Trong các cuộc họp ngày hôm nay, các giới chức Hoa Kỳ và Trung Quốc đã nhấn mạnh tới sự hy vọng của họ là cuộc thảo luận không chính thức vào đầu tháng 6 giữa Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ giúp cho đôi bên tăng cường các mối quan hệ vào một thời điểm quan trọng. Chỉ vài tháng sau khi Trung Quốc thực hiện cuộc chuyển giao quyền lãnh đạo xảy ra 10 năm một lần, Hoa Kỳ và Trung Quốc đang đối mặt với một số những thách thức nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên và sự ngờ vực giữa đôi bên đang trở nên sâu sắc hơn. Danh sách của những mối bất đồng bao gồm nhiều vấn đề khác nhau, từ những mối bất đồng đã có từ lâu như vấn đề Bắc Triều Tiên và vấn đề Iran, cho tới những vấn đề khác như an ninh mạng và những vụ tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc với Nhật Bản và các nước láng giềng ở Đông Nam Á. Ông Donilon cho biết như sau về cuộc họp sắp tới giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình.
Hội nghị này sẽ là một cơ hội quan trọng để hai nhà lãnh đạo tiến hành một cuộc thảo luận cặn kẽ về các mối quan hệ Mỹ-Trung và về một loạt những thách thức khu vực và toàn cầu mà cả hai nước đang phải đối mặt.
Trong các cuộc họp ngày hôm nay ở Bắc Kinh, ông Donilon đã hội kiến với Ủy viên Quốc vụ Viện Dương Khiết Trì và Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Tập nói rằng quan hệ Mỹ-Trung đang đứng trước một khúc quanh quan trọng.
Trong ngày tôi được bầu làm Chủ tịch nước Trung Quốc, tôi đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Obama. Trong cuộc nói chuyện đó, cả hai chúng tôi đã tái khẳng định cam kết đối với việc xây dựng các mối quan hệ Mỹ-Trung và tìm kiếm một loại hình mới của mối quan hệ giữa những nước lớn. Chúng tôi tin rằng điều này vạch ra đường hướng cho sự tăng trưởng ổn định của các mối quan hệ vững mạnh giữa hai nước.
Tuy nhiên, mô thức mới của các mối quan hệ này là gì là một vấn đề vẫn chưa rõ ràng. Trong một bài diễn văn hồi tháng 3, ông Donilon nói rằng gia tăng hợp tác và trao đổi ý kiến về những vấn đề quan trọng là cần thiết để xây dựng mô thức đó. Ông cũng nói tới nhu cầu tăng cường đối thoại giữa quân đội với quân đội, tăng cường quan hệ kinh tế và tầm quan trọng của an ninh mạng đối với Washington. Ông Trình Tiểu Hà, giáo sư môn chính trị của Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, cho biết như sau về việc xây dựng mô thức mới.
Xây dựng mô thức này là một tiến trình chậm chạp. Nó không thể giải quyết qua một vài cuộc họp. Có thể phải mất 20 hoặc 30 năm nữa thì đôi bên mới tìm ra lời giải đáp cho vấn đề này.
Ông Trình nói thêm rằng mô thức mới là một khái niệm do Trung Quốc đề xuất và nói tới những mối quan hệ giữa hai cường quốc. Một cường quốc đang trỗi dậy và một cường quốc đã có thế đứng vững vàng. Ông nói rằng một vấn đề then chốt tại cuộc họp thượng đỉnh ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 6 tại California là xử lý các mối quan hệ giữa hai nước.
Thái Bình Dương đủ lớn cho cả Trung Quốc và Hoa Kỳ. Và trong cuộc họp sắp tới, đôi bên sẽ thảo luận về việc tránh xảy ra xung đột và giải quyết những vấn đề quan trọng khác như vấn đề trí tệ, vấn đề thương mại, vấn đề tự do hóa thị trường Trung Quốc, cùng với những biện pháp chế tài quân sự và những sự hạn chế về xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Trung Quốc.
Giáo sư Trình Tiểu Hà cho biết, Trung Quốc xem vụ tranh chấp với Nhật Bản về những hòn đảo ở Biển Đông Trung Hoa là một vấn đề vô cùng quan trọng vì nó có dính líu tới cả Nhật Bản lẫn Hoa Kỳ. Ông nói rằng đôi bên có phần chắc sẽ thảo luận về vấn đề Bắc Triều Tiên và Syria. Theo lịch trình đã được ấn định, ông Donilon hôm nay sẽ gặp gỡ các giới chức Bộ Quốc phòng Trung Quốc trước khi kết thúc chuyến công du tới Bắc Kinh.
Các nhà lãnh đạo Phi Châu nhóm họp tại Ethiopia hồi cuối tuần qua để ăn mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Liên hiệp Âu Châu. Theo tường thuật do thông tín viên Scott Stern của đài VOA gửi về từ thủ đô Addis Ababa, họ đã thảo luận về những dự án đầu tư của Trung Quốc ở Phi Châu và về cuộc chiến chống lại các phần tử Hồi giáo hiếu chiến ở Mali. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương nói với Liên hiệp Châu Phi rằng các nhà lãnh đạo mới ở Bắc Kinh muốn hợp tác nhiều hơn nữa về thương mại và có được sự tham khảo ý kiến chặt chẽ hơn về các vấn đề quốc tế trong lúc ảnh hưởng của Phi Châu trên thế giới đang gia tăng. Thủ tướng Ethiopia và là Chủ tịch Liên hiệp Phi Châu, ông Haile Mariam Desalegn cho biết Trung Quốc là một đối tác tin cậy của Phi Châu.
It is encouraging to note that some of our friends and partners.
Có một điều đáng mừng là một số bạn bè và đối tác của chúng tôi đã dành ưu tiên cho công cuộc phát triển cơ sở hạ tầng ở Phi Châu trong sách lược hợp tác của họ với châu lục của chúng tôi. Tôi muốn nhân cơ hội này để bày tỏ sự cảm kích sâu sắc đối với Trung Quốc vì họ đã đầu tư hàng tỷ đô la để giúp đỡ chúng tôi trong các mục tiêu phát triển.
Trong lúc không nêu đích danh Trung Quốc, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng ông cảm thấy lo ngại về việc một số quốc gia không có thái độ minh bạch ở Phi Châu như Hoa Kỳ, và điều đó có thể gây phương hại cho dân chủ. nhưng ông thừa nhận rằng Hoa Kỳ đã tụt hậu trong lĩnh vực đầu tư vào Phi Châu. Bà Jennifer Cook, Giám đốc Bộ phận Phi Châu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, cho biết việc cắt giảm ngân sách khiến cho chính phủ của Tổng thống Obama phải tìm cách cải thiện cách thức giao tiếp với Phi Châu. Bà Cook nói rằng điều này có nghĩa là Washington phải dựa nhiều hơn vào khu vực tư. Về vấn đề Mali, các nhà lãnh đạo Phi Châu đã thảo luận về việc thành lập một lực lượng can thiệp khu vực để chống lại các phần tử khủng bố có liên hệ với Al-Qaeda trong lúc các binh sĩ Pháp chuẩn bị rút khỏi Mali. Tổng thống Pháp François Hollande phát biểu như sau.
Tôi cho rằng chính người Phi Châu phải tự quyết định về việc bảo đảm cho an ninh của Phi Châu. Nhưng nước Pháp sẵn sàng làm việc với người Phi Châu để cho các quân đội ở Phi Châu có được những phương tiện để ứng phó với mọi hành động xâm lăng.
Trong lúc các binh sĩ Tây Phi của khối ECOWAS được huy động để hỗ trợ cho các binh sĩ Mali, bà Cook của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế nói rằng sự trợ giúp của quốc tế là điều vô cùng cần thiết. Tổng thống Hollande nói rằng khủng bố, buôn lậu ma túy và hải tặc ở Phi Châu là những vấn đề toàn cầu mà các nước trên thế giới phải sát cánh với nhau để chống lại.
Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đang bắt đầu chuyến công du 5 ngày đến hai quốc gia vùng Đông Á là Nhật Bản và Thái Lan. Theo lịch trình, Thủ tướng Singh sẽ lưu lại Nhật Bản trong 3 ngày để thảo luận với các giới chức ở Tokyo về công cuộc hợp tác Ấn-Nhật trong các lĩnh vực chính trị, an ninh và năng lượng. Cuộc thảo luận với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến sẽ bao gồm kế hoạch hợp tác hạt nhân, một vấn đề đã bị đình trệ kể từ khi xảy ra tai nạn hạt nhân ở nhà máy điện Fukushima năm 2011. Ông Singh cho biết, ông sẽ bàn với các giới chức Nhật về vấn đề an toàn hạt nhân. Theo dữ liệu, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các mối quan hệ quân sự và tăng cường hợp tác thương mại. Vào ngày thứ Tư, Thủ tướng Singh sẽ hội kiến Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko. Người đứng đầu chính phủ Ấn Độ sẽ lưu lại Bangkok trong 2 ngày 30 và 31 tháng 5 để thảo luận với Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra về công cuộc hợp tác trong các dự án cơ sở hạ tầng, quốc phòng, khoa học kỹ thuật và giáo dục. Lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi đã lên án một chính sách của chính quyền ở vùng phía Tây đất nước là áp dụng lại giới hạn chỉ 2 con cho những gia đình người Hồi giáo Rohingya. Hôm nay, bà Aung San Suu Kyi nói quyết định này là sự phân biệt đối xử bất hợp pháp, vi phạm nhân quyền của người Rohingya. Nhà chức trách bang Rakhine gần biên giới với Bangladesh đã tái khẳng định biện pháp này trong những năm 1990 là cấm những gia đình người Rohingya không được có nhiều hơn 2 con. Chính sách này áp dụng đối với 2 thành phố ở bang Rakhine, nơi có đa số dân là người Hồi giáo.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Hoàng Long. Sau đây, chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi tường thuật do cộng tác viên Ngọc Hân gửi về từ Sydney, Australia.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 22 tháng 5 vừa qua tại Sydney, phái đoàn cộng đồng người Việt tự do Úc Châu đã hội kiến với Thủ tướng Julia Gillard để trình bày quan điểm về 2 vấn đề an sinh xã hội trong nước và 2 vấn đề ban giao quốc tế liên hệ đến Việt Nam và tranh chấp Biển Đông. Cuộc hội kiến này do Bộ trưởng Nội vụ và Công lý Jason Clare thu xếp. Phái đoàn gồm luật sư Võ Trí Dũng, Chủ tịch Liên bang, ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Tiểu bang New South Wales, luật sư Lưu Tường Quang, cựu Chủ tịch Liên bang và luật sư Nguyễn Văn Thân, cựu Chủ tịch Tiểu bang New South Wales của Cộng đồng Người Việt Tự do Úc Châu. Chúng tôi đã tiếp xúc với thành viên phái đoàn về cuộc hội kiến này. 2 vấn đề an sinh xã hội trong nước có ảnh hưởng đến cộng đồng người Việt là chương trình bảo hiểm khuyết tật và chăm sóc người cao niên. Thưa luật sư Võ Trí Dũng, phái đoàn đã trình bày chương trình bảo hiểm khuyết tật và nhu cầu của cộng đồng người Việt như thế nào với Thủ tướng ?
Thưa cô Ngọc Hân, chúng tôi với tư cách là Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do Liên bang Úc Châu, trước nhất đại diện cho Cộng đồng Người Việt Tự Do Úc Châu đã chúc mừng nữ Thủ tướng bà Julia Gillard và chính phủ Úc đã thành công giới thiệu đạo luật Disability Care dành cho những người khuyết tật tại Úc Châu. và chúng tôi đã ghi nhận sự lãnh đạo khôn ngoan của bà, đặc biệt trong tình trạng chính trị khó khăn hiện nay, và đã được sự hỗ trợ của đa số tiểu bang cũng như là bên đối lập. Và chúng tôi đã trình bày với lại nữ thủ tướng những khó khăn đặc biệt trong cộng đồng của chúng ta, đặc biệt liên quan tới ngôn ngữ, văn hóa, thiếu sự trợ cấp, thiếu thông tin, vân vân. Và nữ thủ tướng Julia Gillard đã lắng nghe và rất là chú ý với những việc mà mình đã trình bày với nữ thủ tướng, và hy vọng là đồng hương của chúng ta sẽ hưởng được những trợ giúp liên quan tới vấn đề disability care cho những người mà không may bị khuyết tật.
Ông Nguyễn Văn Thanh trình bày nhu cầu của người cao niên gốc Việt.
Dạ, kính thưa chị Ngọc Hân, trong cái buổi gặp gỡ với lại bà Thủ tướng Julia Gillard vào ngày thứ Tư vừa qua thì chúng tôi đã trình bày với bà cũng như là với Bộ trưởng Jason Clare và một số cố vấn của bà về vấn đề cái nhu cầu rất là cần thiết của cộng đồng người Việt chúng ta đối với vấn đề chăm sóc cho người cao niên qua những cái dịch vụ như chăm sóc tại gia và một cái nursing home. Thì những cái đề nghị của chúng tôi đã được bà Thủ tướng đặc biệt lưu ý và có nhắc đến cái buổi gặp gỡ của bên hội AVEX, là cái hội đang thực hiện dự án cái nursing home đó, và bà cũng biết cái điều đó, chứng tỏ là bà cũng rất là quan tâm. Và trong cái buổi gặp gỡ đó thì bà cũng có hứa là riêng về vấn đề chăm sóc tại gia thì chính phủ cũng sẽ lưu tâm. Và chúng tôi cũng đã được Bộ trưởng Jason Clare hứa là ông sẽ thúc đẩy cái việc này để cho cộng đồng Việt Nam, đặc biệt là những người cao niên, có được cái sự chăm sóc thích hợp. Bởi vì trong những cái thời gian sắp tới thì con số người cao niên Việt Nam ở tại New South Wales nói riêng cũng như tại nước Úc nói chung sẽ tăng rất là cao. Có thể con số dự trù sẽ lên đến vào khoảng 12.000 người trong thời gian sắp tới.
Thưa ông Nguyễn Văn Thanh, tiến trình lão hóa của người Việt đang xảy ra rất nhanh. Vậy chính phủ có ý thức được việc này hay không?
Dạ thưa chị, chắc chắn là chính phủ có nhìn thấy cái vấn đề đó, bởi vì bà Thủ tướng đã lưu tâm tới, có nghĩa là chính phủ đã đặt rất là nhiều quan tâm về cái vấn đề này. Bởi vì qua cái phần trình bày của cộng đồng cũng như là của hội AVEX, là cái hội mà có dịch vụ chăm sóc cho người cao niên đó, đã rất là rõ ràng là trong tương lai cái con số người cao niên Việt Nam ở tại nước Úc rất là cao, đặc biệt là tại New South Wales. Vì vậy mà cái nhu cầu đó nó rất là cần thiết cho cái thời gian 10 năm sắp tới. Vì vậy mà chúng tôi tin rằng chính phủ sẽ có một cái support nào đó cho cộng đồng người Việt chúng ta.
Trong 2 năm gần đây và nhất là trong 4 tháng đầu năm 2013, nhân số thường nhân tạm trú từ Việt Nam đến Úc gia tăng rõ rệt, khiến công luận đặt nghi vấn là tại sao người Việt hãy còn vượt biên tìm tự do 38 năm sau khi cuộc chiến Việt Nam chấm dứt. Luật sư Nguyễn Văn Thân đã trả lời câu hỏi này khi trình bày vấn đề người tị nạn tạm trú và những vi phạm tại Việt Nam về quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo. Sự kiện nhà cầm quyền Hà Nội đã sử dụng Điều 79 và Điều 88 của Bộ Hình Luật để xét xử những bloggers như Điếu Cày, Tà Phong Tần, Anh Ba Sài Gòn, nhạc sĩ trẻ Việt Khang và mới đây, hai sinh viên Đại học Sài Gòn Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha. Không làm thay đổi bản chất, họ là tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị vì những vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thủ tướng Julia Gillard lắng nghe và nói rằng vấn đề này thường được bà và các vị bộ trưởng nêu lên trong các dịp gặp gỡ giới lãnh đạo Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cũng trong lĩnh vực ngoại vụ, chúng tôi đặt câu hỏi với luật sư Lưu Tường Quang về ban giao Canberra, Hà Nội và tranh chấp Biển Đông. Thưa luật sư Lưu Tường Quang, trong ban giao song phương với Việt Nam, ông đã nêu lên với Thủ tướng Julia Gillard những điểm gì?
Đây là vấn đề phức tạp, cần nhiều thời gian để đi vào chi tiết. Tôi phải trình bày ngắn gọn, bao gồm vấn đề đối thoại nhân quyền giữa hai nước từ trên 10 năm nay mà vẫn chưa có kết quả cụ thể, và vấn đề viện trợ phát triển ODA của Úc dành cho Việt Nam. Và đặc biệt trong năm 2013, khi Úc và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kỷ niệm 40 năm ban giao, tôi nhắc lại với bà Thủ tướng Julia Gillard là Úc và Việt Nam đã có quan hệ thân hữu 63 năm kể từ khi Úc công nhận nước Việt Nam độc lập và thống nhất ngày 8 tháng 2 1950 và thiết lập Đại sứ quán Úc tại thủ đô Sài Gòn trước khi Úc công nhận chế độ Hà Nội vào ngày 26 tháng 2 1973. Tôi đặt giả thiết với câu hỏi 60.000 cựu chiến binh Úc đã từng tham chiến tại Việt Nam nghĩ gì và cái quy chế quân đội đồng minh của họ biến đổi ra sao nếu ngày nay chính phủ Úc không tôn trọng giai đoạn lịch sử ban giao thân hữu giữa Úc và Việt Nam từ năm 1950 đến năm 1975. Bà Julia Gillard ghi nhận sự kiện lịch sử này.
Còn về vấn đề tranh chấp Biển Đông thì sao?
Tôi nhắc lại lập trường cố hữu của Úc mà Thủ tướng Julia Gillard đã xác nhận tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á ở Phnom Penh, Cao Miên hồi tháng 11 năm 2012. Theo đó, Úc có quyền lợi quốc gia tại Biển Đông vì trên 50% giao thương của Úc phải đi qua Biển Đông để đến thị trường Đông Bắc Á và ngược lại. Tôi nói, chúng tôi ủng hộ lập trường của Thủ tướng Julia Gillard về quyền tự do lưu thông hàng hải tại Biển Đông, nơi mà Trung Quốc đã xác quyết chủ quyền trên 80%. Về việc giải quyết tranh chấp bằng thương thuyết hòa bình theo luật quốc tế, kể cả Công ước Liên Hiệp Quốc 1982 về luật biển, và lời kêu gọi của bà Julia Gillard là Trung Quốc và các nước ASEAN nên đàm phán kết ước một bộ quy tắc ứng xử COC. Thủ tướng Gillard nói rằng bà đã quan tâm các vấn đề này tại Phnom Penh. Tuy nhiên, tôi nêu hai quan ngại của cộng đồng người Việt. Thứ nhất là trước đây hồi tháng 8 năm 2010, Ngoại trưởng Úc Stephen Smith đã được nhật báo mạng China Daily, một cơ quan tuyên truyền của Bắc Kinh, hoan nghênh vì, theo China Daily, Ngoại trưởng Úc đã tuyên bố trên Radio Australia rằng các phe tranh chấp Biển Đông cần giải quyết vấn đề bằng thương thuyết song phương. Đây là lập trường cố hữu của Bắc Kinh. Báo China Daily còn nói rằng Úc ủng hộ lập trường của Bắc Kinh chống lại nỗ lực quốc tế hóa của Hoa Kỳ tại Biển Đông. Quan ngại thứ hai là gần đây, ngày 22 tháng 3 năm 2013, trước diễn đàn của CSIS ở Washington, D.C., Ngoại trưởng Úc Bob Carr đã đưa ra khái niệm mới, theo đó các nước tranh chấp nên tạm gác lại vấn đề tranh luận chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải để hợp tác khai thác tài nguyên tại Biển Đông. Tôi nói với Thủ tướng Julia Gillard, đây cũng là lập trường cố hữu của Bắc Kinh mà chúng tôi không đồng ý, vì nó mặc nhiên công nhận chủ quyền của Trung Quốc về Hoàng Sa và Trường Sa và vùng kinh tế chuyên biệt của Việt Nam. Thủ tướng Julia Gillard nói rằng lập trường của Úc đã được trình bày rõ ràng, chẳng hạn như tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á hồi tháng 11 năm 2012, và không phải lúc nào những lời tường thuật của báo chí cũng đều đúng cả.
Phái đoàn Cộng đồng Người Việt Tự do Úc Châu đã trao Thủ tướng Julia Gillard, Bộ trưởng Jason Clare và các cố vấn cao cấp của họ văn bản tóm lược các vấn đề quan tâm vừa được trình bày và thảo luận. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi bài học Anh ngữ sinh động của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 317. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta học tiếp cách phân biệt một số từ trông hơi giống nhau. Ta cũng tập đặt câu với những chữ ấy để biết cách dùng. Trong bài 316, ta đã học những cặp chữ discrete, D-I-S-C-R-E-E-T và discrete, D-I-S-C-R-E-T-E, eminent, E-M-I-N-E-N-T, và imminent, I-M-M-I-N-E-N-T. Father, F-A-R-T-H-E-R, và further, F-U-R-T-H-E-R. Formerly, F-O-R-M-A-L-L-Y, và formerly, F-O-R-M-E-R-L-Y. Và cặp chữ human, H-U-M-A-N, và humane, H-U-M-A-N-E. Bây giờ, ta hãy đặt câu để ôn lại. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Đừng hỏi tôi hoài phải làm gì. Hãy dùng trí suy xét của bạn. Quý vị có trả lời là Don't keep asking me what to do. Use your discretion. D-I-S-C-R-E-T-I-O-N. Bạn giữ kín chuyện này cho tôi nhé. Can I rely on your discretion? Khi bạn dùng điện thoại nơi công cộng, nhớ thận trọng, đừng để lộ tin tức người bạn đang nói chuyện. Quý vị có trả lời là When you talk on your cell phones in public, make sure that you use your discretion. and not reveal information on your contacts. Name an eminent architect of the 20th century. Quý vị có trả lời là Frank Lloyd Wright. Hãy nói bằng tiếng Anh. Hàng ngàn người rời nhà ven biển khi họ biết sắp có bão lớn. Quý vị có nhớ phải dùng chữ gì? Imminent. Thousands of people left their homes along the coast when they knew the big storm was imminent. Say in another way. Hãy nói bằng cách khác. That's absolutely untrue. Điều đó tuyệt nhiên là không đúng. Nothing is further from the truth. Tôi nói như vậy là đủ. Tôi không có lời phát biểu nào thêm về chuyện này. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. I have no comment on this matter. Đây là lời một đứa con hỏi bố. Bố ơi, phải đi thêm bao xa nữa mới nghỉ để ăn trưa? Dad, how much farther do you have to go before we can stop for food? Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Hiệp ước được các vị bộ trưởng thương mại chính thức ký. Quý vị có trả lời là The treaty was formally signed by the trade ministers. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Peru xưa là thuộc địa của Spain. Peru was formerly a Spanish colony. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Tai nạn này xảy ra do lỗi của người. Quý vị có trả lời là This accident happened due to human errors. Hãy nói bằng tiếng Anh. Hãy đối xử với loài vật một cách nhân từ. Quý vị có trả lời là Treat all animals humanely. Nếu bạn đánh con chó của bạn nuôi, bạn có thể bị hội bảo vệ súc vật mang ra tòa vì tội độc ác với loài vật. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. If you beat your dog, you may be brought to court by the Humane Society for Animal Cruelty. Sau đây chúng ta sang phần mới của bài học. Chúng ta sẽ học những cặp chữ patience, P-A-T-I-E-N-T-S, là bệnh nhân, và patience, P-A-T-I-E-N-C-E, nghĩa là sự kiên nhẫn. Patience và patience đọc giống nhau. Precede là đi trước, và proceed là tiếp tục. Rational và rationale. Stationary, stationary. Stationary là bất động. Stationary, giấy hoặc bút. Và những cặp chữ như lie và lay, rise và raise, hung và hanged, fell và fall. Trước hết cặp chữ patience và patience, P-A-T-I-E-N-T-S và P-A-T-I-E-N-C-E. Hai chữ patience và patience đọc giống nhau. Patience là số nhiều của patient, P-A-T-I-E-N-T là bệnh nhân. Và patience, P-A-T-I-E-N-C-E là lòng kiên nhẫn. Tính từ của nó là patient, P-A-T-I-E-N-T. Precede, P-R-C-C-E-D-E, precede là đi trước. The guard preceded the visitors down the hall. Người lính gác đi trước hướng dẫn cho du khách đi theo hành lang. Còn proceed, P-R-O-C-E-E-D, proceed là tiếp tục, đi về hướng. Negotiations are proceeding smoothly. Các cuộc thương thảo tiếp tục một cách trôi chảy. Passengers should proceed to departure gate 16 now. The plane is taking off in 15 minutes. Hành khách nên tiếp tục đi về phía cổng lên máy bay số 16 ngay bây giờ. Máy bay sẽ cất cánh trong 15 phút. Sau đây là cặp chữ rational và rationale. Rational, R-A-T-I-O-N-A-L, nghĩa là có tính thuần lý, tỉnh táo. There's no rational explanation for her disappearance. Không tìm thấy giải thích hợp lý nào cho sự mất tích của cô ta. Rationale, R-A-T-I-O-N-A-L-E, rationale, là lý do căn bản đằng sau một quyết định hay một vấn đề. Nhận xét là rational, nhấn mạnh phần đầu, còn rationale, nhấn mạnh phần cuối. Một cặp chữ nữa là stationary, S-T-A-T-I-O-N-A-R-Y, standing still, nghĩa là bất động. Stationary, S-T-A-T-I-O-N-E-R-Y, writing paper, giấy viết thư. Stationary, nghĩa là đứng yên, bất động. The truck hit a stationary vehicle. Chiếc xe vận tải đâm vào một chiếc xe đang đỗ. Chiếc xe đạp mà bạn ngồi lên để tập thể thao gọi là stationary bike. I need some stationery to write some letters with. Tôi cần một ít giấy và phong bì để viết vài lá thư. Đánh vần là S-T-A-T-I-O-N-E-R-Y. Hai chữ viết gần giống nhau. Nếu mà bất động thì viết có chữ A, còn giấy viết thư viết có chữ E. Sau đây chúng ta học về những cặp chữ dễ nhầm với nhau. Lie and lay. Rise và raise. Hang, hanged và hung. Fell và fall. Trước hết, nhóm chữ lie, irregular verb, L-I-E, nghĩa là nằm. Lay, L-A-Y, là để xuống. Đó là một transitive verb, có một direct object. Thí dụ, she gently laid the baby down. Bà ta để nhẹ em bé xuống giường. Laid là past tense của động từ to lay, L-A-Y. The baby was so upset that the mother just lay down by her side and patted her back. Lay trong câu này là past tense of the verb lie. Em bé khóc, cho nên bà mẹ nằm xuống bên cạnh và vỗ nhẹ vào lưng nó. Ôn lại, to lie, lay, lain. Present participle lying, L-Y-I-N-G. To lay, laid, laid. Present participle laying, L-A-Y-I-N-G. Cũng phân biệt to lie nghĩa là nói dối, L-I-E. Nhóm chữ lay the table, tương đương set the table. Would you help me lay the table? Làm ơn giúp tôi bày bát đĩa và dao nĩa lên bàn ăn. Sau đây là hai chữ dễ nhầm là hung, H-U-N-G, của động từ to hang, H-A-N-G, và hanged, H-A-N-G-E-D, nghĩa là treo cổ. The picture was hung in such a hurry that it looked crooked. Tấm hình treo vội quá đến nỗi trông lệch. The picture was hung in such a hurry that it looked crooked. Texas used to hang horse thieves by the neck until death. Texas xưa treo cổ những kẻ ăn trộm ngựa bằng dây thòng lọng cho đến khi chết. Hanged, H-A-N-G-E-D, past tense của động từ hang có nghĩa là treo cổ. Knowing that he could not defend Hanoi, Governor Hoàng Diệu used his long silk turban to hang himself in the tower. Biết rằng mình không thể chống giữ được thành Hà Nội, Tổng đốc Hoàng Diệu dùng khăn lụa chít đầu treo cổ tự ải. A hung jury là một bồi thẩm đoàn không nhất trí. He hung up on me, that's rude. Ông ấy cúp điện thoại khi tôi chưa nói xong. Thật là bất lịch sự. Hang in there. Hang in there, thành ngữ có nghĩa là hãy gắng chịu cực. Hang on a minute, có nghĩa là wait a minute, hãy chờ một chút. Vậy tóm lại, dùng hanged, H-A-N-G-E-D for official executions. Dùng hung, H-U-N-G, past tense của hang có nghĩa là treo lên. I hung my child's picture on the wall. Tôi treo hình con tôi trên tường. My buddies and I often hang out together watching football. Mấy bạn thân của tôi thường tụ họp chơi với nhau, xem đấu bóng. We hung our swimsuits out to dry. Chúng tôi treo áo tắm lên cho khô. Sau đây là nhóm chữ rise và raise. The sun rises in the east. mặt trời mọc ở phương đông. The county plans to raise tax on property, tăng thuế tài sản. Gas prices continue to rise, giá xăng tiếp tục tăng. The landlord will raise the rent, chủ nhà sẽ tăng tiền thuê nhà. To rise, intransitive verb. To raise, transitive verb, có theo sau bởi một direct object. The teacher rose from his seat and started to give the students a long and tedious speech. Thầy giáo đang ngồi đứng dậy và bắt đầu cho học sinh nghe một bài giảng dài và buồn tẻ. Phân biệt raise là nâng lên, có direct object. The executive committee of the company voted to raise the salary of its employees. Ban giám đốc công ty bỏ phiếu tăng lương cho nhân viên trong công ty. That was a hair-raising ride on the roller coaster. Đó là một cuộc ngồi trên máy trên đường sắt có toa lộ thiên làm sờn tóc gáy. Sau đây là cặp chữ fell và fall. Someone has to fell that tree before it falls. Phân biệt fell, F-E-L-L, có thể là past tense của động từ to fall, irregular verb, là rớt hay là té. Còn to fell, F-E-L-L, là động từ có nghĩa là chặt một cái cây hay là đánh ngã một kẻ khác té nhào. Tóm tắt lại, trong bài học hôm nay ta học nhiều chữ trông giống nhau, nhưng nghĩa và cách dùng khác nhau. Human thuộc về con người. Human rights, quyền con người. Humane là nhân đạo. The Humane Society, hội bảo vệ súc vật. Patients là những bệnh nhân, số nhiều của patient. Còn tiếng danh từ patience, P-A-T-I-E-N-C-E là lòng kiên nhẫn. Tính từ của nó là patient. Precede là đi trước. Proceed là tiếp tục, tiến hành. Rise là intransitive verb. Raise là transitive verb, có object đi theo. Gas prices rise, giá xăng tăng. Raise a salary, là tăng lương. Raise a tax, tăng thuế. Hang là treo, cũng có nghĩa là treo cổ. Nếu là treo cổ, past tense thì viết là H-A-N-G-E-D. Các bạn thân thường tụ họp với nhau dùng chữ hang out together. Khuyên ai ráng chịu đựng, ráng chịu khổ dùng câu hang in there. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Năm năm đã trôi qua kể từ khi nhà chức trách Iran bắt giam 7 người theo đạo Baha'i. Cách đây 3 năm, 7 người này gồm 2 nữ và 5 nam đã bị kêu án 20 năm tù về tội có hại cho an ninh quốc gia của Iran. Nhiều người nói rằng bản án này thật là quá bất công và là bản án nặng nhất dành cho các nhà hoạt động thuộc tôn giáo thiểu số tại Iran. Kỷ niệm 5 năm ngày nhóm tín đồ Baha'i này bị bắt giam, một nhóm gồm nhiều tổ chức bênh vực nhân quyền quốc tế đã kêu gọi nhà chức trách Iran trả tự do ngay tức khắc cho 7 người này. Đạo Baha'i có số tín đồ đông thứ nhì tại Iran, chỉ sau Hồi giáo. Từ nhiều năm qua, nhà chức trách Iran không ngừng gây khó dễ cho đạo Baha'i. Tín đồ đạo này đã bị xâm phạm tài sản và thể xác mà thủ phạm không hề bị mang ra xét xử. Tín đồ đạo này không được tiếp cận trình độ giáo dục cao, không được giữ những vị trí quan trọng khi đi làm, và họ có thể bị bắt giữ tùy tiện. Có tin nói rằng khoảng 110 tín đồ Baha'i đang ngồi tù tại Iran và hơn 500 người đang chờ ra tòa. Phát biểu tại Washington trong một sự kiện liên quan đến đạo Baha'i, ông Thomas Millier, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, nói rằng chính sách đàn áp các tôn giáo thiểu số tại Iran là không thể chấp nhận. Ông nói, bản án mà 7 tín đồ Baha'i đang gánh chịu là một điển hình về tình trạng áp bức chẳng những đối với tín đồ Baha'i mà còn với các tôn giáo thiểu số khác tại Iran. Ông nói rằng những người thuộc tôn giáo thiểu số ở Iran bị bắt chỉ đơn giản là vì họ muốn sống theo ý muốn của họ, muốn tin những gì họ tin. Ông nói tiếp, phát huy nhân quyền, trong đó có tự do tôn giáo, là nguyên tắc cơ bản trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Người Mỹ quyết tâm bảo vệ các quyền phổ quát cho tất cả mọi người ở Iran. Cùng với các đối tác khác, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc để lưu ý và lên án chính sách vi phạm quyền tự do tôn giáo của chính phủ Iran. Ông nói rằng chính phủ Iran cần phải được lưu ý rằng thế giới đang theo dõi và xét đoán các hành động của họ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Hoàng Long tóm tược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Hôm nay, Ngoại trưởng các nước EU đã nhóm họp tại Brussels để ra quyết định về lệnh cấm vận vũ khí của khối đối với Syria. Anh và Pháp hiện đang thúc đẩy việc sửa đổi lệnh cấm vận để cho phép gửi vũ khí tới cho phe đối lập Syria, nhưng Áo kiên quyết loại trừ việc vũ trang quân nổi dậy. Trong khi đó, Liên minh quốc gia Syria nhóm họp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm nay và ngăn cản việc thu nhận hoàn toàn một nhóm đối lập có khuynh hướng tự do vào hàng ngũ liên minh. Cuối ngày hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ, Nga và Pháp cũng hội đàm trong nỗ lực mới nhất nhằm thúc đẩy kế hoạch tổ chức một hội nghị hòa bình về Syria. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay đọc diễn văn để vinh danh các tử sĩ giữa lúc nước Mỹ cử hành ngày lễ chiến sĩ trận vong. Trước đó, ông Obama đã đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington ở ngoại ô Washington, nơi các binh sĩ đã gắn quốc kỳ lên hơn 260.000 ngôi mộ. Ông kêu gọi nước Mỹ chăm lo cho gia đình của các binh sĩ và bảo đảm là các cựu chiến binh nhận được sự chăm sóc sức khỏe và các phúc lợi mà họ xứng đáng được hưởng. Tại cuộc họp ngày hôm nay ở Bắc Kinh với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Tom Donilon, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng quan hệ của Bắc Kinh với Washington đang ở vào một bước ngoặt quan trọng. Trong chuyến đi tiền trạm, ông Donilon cho biết cuộc họp thượng đỉnh sắp tới giữa hai nhà lãnh đạo cao nhất của Mỹ và Trung Quốc là cơ hội quan trọng để thảo luận cặn kẽ về mối quan hệ song phương. Cuộc họp sẽ diễn ra tại California vào hai ngày 7 và 8 tháng 6. Lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi đã lên án việc chính quyền bang Rakhine tái tục chính sách giới hạn chỉ hai con cho những gia đình người Hồi giáo Rohingya. Bà nói quyết định này là sự phân biệt đối xử bất hợp pháp, vi phạm nhân quyền của người Rohingya. Chính phủ Miến Điện không tính khoảng 800.000 người Rohingya là sắc dân thiểu số của nước họ và xem những người này là những người nhập cư trái phép không được hưởng quyền công dân. Tổng thống Brazil cho biết, Brazil sẽ xóa hoặc tái cấu trúc gần 900 triệu đô la tiền nợ mà 12 quốc gia châu Phi đang vay. Bà Dilma Rousseff nói, việc làm này là một phần trong chương trình của Brazil nhằm giúp thúc đẩy cơ sở hạ tầng, nông nghiệp và những chương trình xã hội ở châu Phi. Brazil hiện là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới, với tổng sản phẩm quốc nội là 2,4 ngàn tỷ đô la. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đang bắt đầu chuyến công du 5 ngày đến hai quốc gia vùng Đông Á là Nhật Bản và Thái Lan. Tại Nhật Bản, ông Singh sẽ hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe về công cuộc hợp tác Ấn-Nhật trong các lĩnh vực chính trị, an ninh và năng lượng. Còn tại Thái Lan, Thủ tướng Ấn Độ sẽ thảo luận với Thủ tướng Yingluck Shinawatra về hợp tác trong các dự án cơ sở hạ tầng, quốc phòng, khoa học kỹ thuật và giáo dục.
Xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Hoàn Châu và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.